Chương 658, Kỳ Lân huyết tế. Khi tiếng nói ấy vang lên, sắc mặt Tôn Ngộ Không và Cửu Kỳ Lân đều thay đổi chóng mặt. Tôn Ngộ Không rạng rỡ vui mừng, trong khi Cửu Kỳ Lân thì ngạc nhiên không kém. Chỉ sau ít phút, một hình bóng từ từ hiện ra giữa cơn bão cát, khiến Tôn Ngộ Không không giấu nổi niềm hân hoan, đó chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Dù bộ giáp vàng kim của hắn đã rách nát, quần áo tả tơi, nhưng tinh thần Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn rất tốt. Trên người Lãng Tâm Kiếm Hào có lẽ chỉ có thanh kiếm Thất Tinh Long Uyên là còn nguyên vẹn. Sau khi xuất hiện, Lãng Tâm Kiếm Hào không mảy may quan tâm đến Cửu Kỳ Lân, mà lập tức tiến về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng hơi xúc động. Mối quan hệ của hắn với Lãng Tâm Kiếm Hào rất tốt, như bất ngờ gặp lại bạn cũ ở đây. Niềm vui sướng khi gặp lại bạn cũ là điều không thể phủ nhận. Tôn Ngộ Không vẫn hỏi, Kiếm Hào, ngươi gặp chuyện gì vậy? Lãng Tâm Kiếm Hào hơi bất ngờ, sau đó mới nhận ra tình trạng của mình và cười khổ. Bão cát ở nơi này thật kinh khủng, không ngờ một thế giới cao cấp lại có bão cát như thế. Quần áo của ta đều bị gió thổi nát, còn ta, ha ha, ta đang tu luyện kiếm thuật ở đây. Với thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không, có thể thấy rõ tình trạng của Lãng Tâm Kiếm Hào rất tốt, có lẽ chỉ cần thêm một cơ hội nữa, hắn có thể đột phá đến tu vi giới chủ, thậm chí có thể là giới chủ đỉnh phong. May mắn là ta đã quen với tiếng gió ở đây, nếu không thật sự khó có thể phát hiện ra. Tôn Ngộ Không kể lại chuyện mình muốn đến Hoàn Tuyền thế giới, nhưng bị phục kích. Lãng Tâm Kiếm Hào nghe xong đã hiểu rõ tình hình. Sau đó, hắn quay lại nhìn chín người Cửu Kỳ Lân đã vây quanh một lần nữa. Các ngươi đã nói xong chuyện phiếm chưa? Thật sự ngưỡng mộ sự bình tĩnh của hai ngươi khi cái chết đang đến gần. Diệp Tinh Thần nói với vẻ mặt lạnh lùng, Lãng Tâm Kiếm Hào. Hắn tự nhiên cũng biết là mối họa lớn trong lòng Linh Uy Ngưỡng, từng cướp đoạt tinh thần lực của Linh Uy Ngưỡng vì lý do của Tề Chiếu. Tôn Ngộ Không không thể giết, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào thì có thể loại bỏ, dù có thêm một người. Nhưng tình hình không thay đổi nhiều, Cửu Kỳ Lân vẫn chiếm ưu thế. Khi Diệp Tinh Thần đang chuẩn bị phân chia lực lượng để đối đầu với Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào giữa cơn bão cát, hai tiếng nói bất ngờ vang lên. Làm sao lại có trận chiến mà không mời chúng ta? Hầu tử, còn tên Kiếm Hào kia nữa, hai người thật không có tình nghĩa. Vừa dứt lời, hai bóng dáng sánh vai bước ra từ bão cát. Tôn Ngộ Không chỉ liếc mắt đã nhận ra, Hắc Khôi, Diễm Thần, hai ngươi cũng đến đây à, các ngươi đang cùng Kiếm Hào xin ăn nà, ngoại trừ một số vết rách nhỏ, không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng Hắc Khôi thì khác, trên người hắn chỉ còn lại một chiếc quần cộc, phủ bảy cơ bắp rắn chắc màu đen. Lúc này, sắc mặt Diệp Tinh Thần càng thêm u ám, chín người họ đối đầu với Tôn Ngộ Không, tự tin chiến thắng hơn 90%, nhưng khi Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện, tỷ lệ giảm xuống còn 80%, bây giờ lại thêm hai người nữa, và cả hai đều là cao thủ siêu cấp trong bản cường địch. Tỷ lệ chiến thắng của Diệp Tinh Thần chỉ còn 50%. Đây có phải là sự trùng hợp hay một kế hoạch cẩn thận của Tôn Ngộ Không? Có phải đây là cái bẫy của Tôn Ngộ Không để tiêu diệt toàn bộ Cửu Kỳ Lân, Diệp Tử và Hắc Khôi tự tin tiến về phía Tôn Ngộ Không, vỗ vai nhau? Sau đó Diễm Thần với vẻ mặt kiêu ngạo quay lại, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Diệp Tinh Thần và nói muốn chiến đấu, hôm nay ta muốn đánh 10 trận. Ngay sau đó, Diệp Tinh Thần chưa kịp mở miệng, Mặc Trúc bên cạnh bất ngờ nói, chỉ có 9 trận thôi. Lời này vừa ra, không khí trên sân đột nhiên trở nên căng thẳng, tạo ra một cảm giác kỳ quái. Như thể mọi người đang nghiêm túc, bỗng nhiên có tiếng rắm vang lên, mọi người lập tức đưa mắt về phía Mặc Trúc, khiến Diệp Tinh Thần cảm thấy mất mặt. Lần này, khí thế của phe mình đã sụt giảm không phanh, nếu bắt đầu chiến đấu bây giờ, chắc chắn sẽ rất bất lợi. Mặc Trúc thường không nói nhiều, nhưng hôm nay lại nói một câu khiến mọi người sửng sốt, sau đó cười phá lên. Không ai ngờ rằng lời khiêu khích cuồng vọng của Diễm Thần lại nhận được một câu trả lời như vậy, không thể không khiến người ta cười. Một bên là khuôn mặt xanh mét, một bên là tiếng cười vang dội, không khí càng trở nên kỳ quái. Cuối cùng, Diễm Thần hít sâu vài hơi, rồi không nhịn được mà nói, xin lỗi, không biết các ngươi chỉ có 9 người, thật sự xin lỗi. Diệp Tinh Thần cuối cùng không nhịn được nữa, quyết tâm không tha cho kẻ đã sỉ nhục Kỳ Lân, dù có thể chiến thắng hay không. Nếu đã dám sỉ nhục Kỳ Lân nhất tộc, thì hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của họ. Không cần Diệp Tinh Thần ra lệnh, chín người Cứu Kỳ Lân cùng lúc ra tay. Hiện tại họ có hai phương án. Thứ nhất là tập trung lực lượng chín người để tấn công 4 người Tôn Ngộ Không. Thứ hai là phân tán đối phương, ít nhất là 2 người đánh 1. Phương án đầu tiên có lợi hơn cho Cửu Kỳ Lân, vì họ có thể phát động công kích cấp thiên tôn. Nhưng điều này không đảm bảo họ có thể giết chết những người khác, mà chỉ để lại Tôn Ngộ Không, để giữ lại tính mạng của Tôn Ngộ Không, họ buộc phải chọn phương án thứ hai, Mỗng Kỳ Lân Diệp Tinh Thần. Mặc Kỳ Lân Mặc Trúc và Thị Huyết Kỳ Lân Diệp Hoàng cùng nhau vây công Tôn Ngộ Không. Giờ muốn bắt sống Tôn Ngộ Không nên việc này chắc chắn khó khăn hơn nhiều so với việc hạ sát. Tiếp theo, Kính Kỳ Lân Nghĩa Kính và Vẫn Tinh Kỳ Lân Lưu Thương sẽ đối đầu với Lãng Tâm Kiếm Hào. Vẫn Thần Kỳ Lân Chị Ngân và Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh sẽ đối phó với Hắc Khôi, trong khi Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn và Bảo Viêm Kỳ Lân Thị Viêm sẽ đối đầu với Diễm Thần. Với sức mạnh đặc biệt của Cửu Kỳ Lân, khi hai người hợp sức, họ có thể nâng cấp tu vi của mình lên từ giới chủ trung dài đến giới chủ đỉnh phong, còn ba người liên thủ thậm chí có thể đạt đến giới chủ đỉnh phong. Mỗi người trong Cửu Kỳ Lân đều có đặc tính riêng, nên sức mạnh chiến đấu khi họ phối hợp không đơn giản chỉ là cộng dồn. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người bắt đầu chiến đấu, Cửu Kỳ Lân nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, dù là hai chọi một. Họ vẫn nhanh chóng rơi vào thế yếu, ngoại trừ ba người Diệp Tinh Thần, các nhóm còn lại đều bị đánh bại. Điều khiến Diệp Tinh Thần sợ hãi nhất chính là sức mạnh của Hắc Khôi, tên cha đen kia, dù Chị Ngân và Trường Sinh. Cả hai đều là giới chủ đỉnh phong, họ vẫn không thể làm gì được Hắc Khôi, người dường như đang chơi đùa với trẻ con mà không cần dùng hết sức. Hắc Khôi rốt cuộc có tu vi cỡ nào mà lại mạnh mẽ đến vậy? Khi thấy tình hình trở nên xấu, Diệp Tinh Thần lập tức hét lớn, Trường Sinh, kích hoạt Kỳ Lân Huyết Tế, chúng ta khó lòng đối phó với họ, không chỉ Hắc Khôi, mà cả Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chiến đấu một cách dễ dàng. Diễm Thần một tay sử dụng Địa Tâm Dung Kim Hỏa, tay kia là Kỳ Lân Tử Kim Hỏa, khiến Sát Hồn và Thị Viêm chịu đựng sự thiêu đốt đến mức không thể tả. Còn Lãng Tâm Kiếm Hào, từ khi bắt đầu chiến đấu, cơ hội không hề xuất hiện, chỉ thấy trên người hắn bắt đầu lóe lên vô số điểm sáng, như là đầy trời sao, sau đó hắn biến mất, và mỗi khi xuất hiện, chỉ có kiếm của hắn mới thấy. Có thể nói Kiếm Hào hoàn toàn ẩn thân chiến đấu với Thương Nghiệt và Kính một cách mà đối phương không thể nhìn thấu được. Vì vậy, chỉ sau ít phút chiến đấu bắt đầu, Nghiệt Kính và Lưu Thương đã mang trên mình vài vết thương, dù không quá nghiêm trọng, nhưng rõ ràng làm họ cảm thấy khó chịu. Ngay sau khi Diệp Tinh Thần ra lệnh, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh nhanh chóng rút lui khỏi cuộc chiến, đặt ngón trỏ và ngón giữa lên trán và bắt đầu tụng niệm một điều gì đó. Âm thanh của Mệnh Kỳ Lân càng lúc càng vang dội, và trên người hắn bắt đầu bùng cháy ngọn lửa huyết hồng. Chứng kiến điều này, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức hét lớn, Hắc Khôi, mau ngăn cản hắn. Trong chiến đấu, sự sơ suất là điều cấm kỵ nhất, vì một chút lơ là có thể khiến đối thủ tận dụng cơ hội để phát động những đòn thức mạnh mẽ, có thể khiến bị lật kèo một cách bất ngờ. Trong tình huống Cửu Kỳ Lân đang chiếm ưu thế, các chiến thuật họ sử dụng chắc chắn không hề đơn giản và có thể làm thay đổi cục diện trận chiến. Hắc Khôi nghe thấy tiếng của Kiếm Hào, lập tức lao về phía Mệnh Kỳ Lân. Nhưng khi mới chỉ lao được nửa đường, hắn bỗng nhiên thấy Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh ngẩng đầu cười và nói với giọng khàn khàn, quá muộn rồi, ha ha ha. Ngay khi Mệnh Kỳ Lân nói xong, từ người hắn bắn ra 9 tia sáng màu máu như tia chớp xuyên vào 8 người còn lại và cả bản thân hắn. Sau đó tất cả Cửu Kỳ Lân đồng loạt ngửa mặt lên trời và gầm lên, khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy kinh hãi, bởi vì sau khi ánh sáng màu máu kia nhập vào cơ thể họ, tu vi của 9 người bắt đầu tăng lên một cách điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều đạt đến tu vi nửa bước Thiên Tôn. Cửu Mệnh Bán Bộ Thiên Tôn có khả năng phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, không thể so sánh với 9 giới chủ đỉnh phong. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó, Mệnh Kỳ Lân lại gầm lên một tiếng, Kỳ Lân Huyết Tế đoạn thứ hai. Lời này đi kèm với việc Mệnh Kỳ Lân phun ra một ngụm máu tươi. Khi máu tươi được phun ra, cơ thể Mệnh Kỳ Lân bỗng chốc trở nên mờ ảo. Nhưng khi huyết của hắn càng trở nên đậm đặc, trước ánh mắt không thể tin nổi của Hắc Khôi, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh biến thành một đám mây máu, hòa mình vào cơ thể Mộng Kỳ Lân. Làm sao có thể, làm sao có thể có chiêu thức giống Vũ Minh như vậy? Hơn nữa, sau khi hợp nhất, tu vi của người này thật sự đã đạt đến Thiên Tôn.